Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lòng Almonte xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 12 tháng 5 năm 2012, nhân dịp lễ tri ân từ mẫu, Mục sư Vinh sẽ chia sẻ sứ điệp nhớ ơn mẹ qua phần thông dịch của anh John Huynh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Một cái vở kịch nói ra một cái tư tưởng là một người con xem thường cái vết thẹo của mẹ mình.
It was about a skit of a boy who took for granted of the scars that was placed on their mom.
Một người con cảm giác thấy xấu hổ khi bạn bè biết đó là mẹ của mình.
It was a boy who was ashamed of his mother for when she would go out and he was afraid of his friends' reactions.
Một người con đã từ giã quê hương mà không về thăm mẹ mình cho tới khi mẹ
that escaped from his hometown and left and never came back.
Đó là chuyện xảy ra biết bao nhiêu người con ở trên thế giới này.
And that's the story of many countless sons and daughters in this planet.
Biết bao nhiêu câu chuyện rất đau buồn, thảm thương đến những người mẹ cô đơn mà chết rất buồn tuổi.
Countless stories of everlasting stories of that would make you cry of how sons and daughters have left their mother.
Cho nên chúng ta nên phải có một người là ngày lễ tri ân từ mẫu để nhớ lại những cái cảnh rất đau buồn đó.
And that is why we need a Mother's Day to remember the hard the caringness of the mother.
Để dục lòng chúng ta phải thương mẹ chúng ta mỗi ngày.
To remind us that we need to love our mothers every single day.
Qua cái câu chuyện, qua những hành động này, có thể một phần nào trong đời sống của quý vị có mặt ở đây đã trải qua.
Maybe throughout the story it has reminded you of the story that happened in your life.
Tôi không yêu cầu quý vị giơ tay lên, nhưng mà chắc chắn trong đời sống quý vị một phần nào đã trải qua làm cho chúng ta càng phải ăn năn.
I don't want you to raise your hand, but I could tell that there are some of you in this audience that might have felt be able to relate to that story.
Giống như qua câu chuyện, em Khánh đã ăn năn khi mẹ đã khuất bóng.
Just like the boy who cried and humbled himself when he found out about his mom.
Nếu mẹ chúng ta còn sống ngày hôm nay, chúng ta cần lớn và ăn năn và nói rằng con thương mẹ rất nhiều.
If your mother is still alive today, then I recommend that you will come up to her and say, "I love you."
Ngày hôm nay đề tài tôi xin chia sẻ là nhớ ơn mẹ.
Today is the sermon. The title of the sermon is "Remember Your Mother's Love."
Nhớ những cảnh mà mẹ chúng ta đã trải qua.
Remember the sacrifice that she has given to you.
Nhớ những lúc đau buồn, khóc lóc cho mình.
Remember the hardship that she's placed herself for you.
Và chúng ta sẽ nhớ lại những người khác kể về người mẹ chúng ta mà người mẹ chúng ta chưa bao giờ kể chúng ta
biết. And you will remember and catch a glimpse of the stories that other people have witnessed where you didn't see in the back.
Hôm nay tôi xin chia sẻ quý vị qua đoạn kinh thánh này.
Today I want to share with you a Bible story.
Quý vị cùng với tôi dở trong sách 1 Samuel đoạn 1.
Please turn with me to first book of Samuel in chapter 1.
Đây nói về câu chuyện của một người con trai lớn lên tên là Samuel.
It talks about a story of a boy who grew up named Samuel.
Một con trai lớn lên mà thành công trong đời.
A boy who became prosperous in his life.
Danh tiếng lừng lẫy.
Had the highest ranks.
Nhiều người mến yêu.
Many people loved him.
Không biết quý vị có những con trai con gái như thế hay không?
I don't know if you have a son like that.
Quý vị có mừng cho họ nó hay không?
Are you happy for your son?
Thưa bà chị em, đây là một câu chuyện thật của Samuel.
Ladies and gentlemen, this is a true story of Samuel.
Ông đã lớn lên, ông đã trưởng lên ở trong đền thánh của Đức Chúa Trời.
He grew up in the hands of God.
Ông đã lớn lên phục vụ Đức Chúa Trời.
He grew up submitting himself and to God.
Ông trở thành một vị tiên tri lỗi lạc ở trong thời ấy.
He became one of the greatest prophets of his time.
Thưa mọi chị em, vua Chúa cũng đến hầu cùng với Samuel.
And you know, the king of God even came to look for his advice.
Và đến nghiên cứu làm sao hứa nhờ Samuel hướng dẫn cho họ lúc nào nên tiến đánh trận, lúc nào nên rút lui.
And every time when the king went to battle, he would ask for the suggestion of Samuel, should I go forward or should I pull back?
Ở trong thời đó là vua Saul.
And that was during the time of King Saul.
Mỗi lần muốn ra trận thì hỏi là Samuel, chúng ta nên ra trận hay không?
Every time he went out of his campment to fight, he would ask Samuel, should I go out to fight?
Chúng ta nên rút lui hay không?
Should I withdraw?
Mà cả chục năm trời, bất cứ trận nào Samuel ra đánh thì cũng đều thắng cả.
And any war that they encountered for the past 20 years, they would win because of the suggestion of Samuel.
Trong những ngày ấy, đất nước của Samuel được phồn thịnh.
And during those times, it was a prosperous time for the nation.
Và những dân ngoài đó, họ phải phục dân Samuel là vì Đức Chúa Trời của họ thật sự là quá cao.
And all the nations around them would worship God because they realized the power of God moving in them.
Samuel đã thay đổi cả gia đình của mình và cả đất nước của mình.
Samuel was able to change his whole entire family as well as his whole entire nation.
Thưa ông bà chị em, tại sao Samuel đã thành công như thế?
And ladies and gentlemen, how did Samuel become the man who he was?
Ông là ai mà có thể làm những điều mà Đức Chúa Trời đã ban phước?
Who is he who was able to impact the world for Jesus?
Ông Abraham Lincoln đã từng nói, bàn tay đông đưa cái giỏng đứa bé thì đó là cũng bàn tay rung động cả thế giới.
And Abraham Lincoln once says that the hand that rocks the cradle rocks the world.
Thương bà chị em, đó là sự thật. Biết bao nhiêu những người thành công là nhờ những người mẹ để nuôi dưỡng mình.
And that's the true fact that many successful people today is because of their mothers.
Chúa nói hãy nghe lời dạy bảo của mẹ mình thì trên đường đời các ngươi sẽ thành công.
And Jesus says if you follow your mother's commandments you will achieve success.
Câu ca dao tục ngữ chúng ta có nói rằng là cho anh cười cái là tôi mất trí nhớ liền. Cá không ướp muối cá ương, con cãi cha mẹ trên đường con hư.
I know this one because my mom says it a lot. There's a saying in Vietnamese that if you don't listen to your mother, then you will become rotten.
Thương bà chúng ta thành công là nhờ những người mẹ mà nuôi dưỡng chúng ta.
We are becoming a successful person today is because of our mothers.
Như vậy chúng ta trở lại câu chuyện là Samuel thành công. Ai đã hướng dẫn Samuel?
And we see that Samuel has achieved greatness is because who has led him?
Chúng ta muốn hỏi ai là mẹ của Samuel?
We have to ask who is Samuel's mother?
Chúng ta trở lại trong 1 Samuel đoạn 1 đoạn thứ 1.
We want to turn to 1 Samuel chapter 1 verse 1.
Đây được kể ra một câu chuyện là cô nàng tên là Anna.
And there is a story of a lady named Hannah.
Và cô thật sự là muốn có con.
And she wants desiring for a son.
Rất nhiều đàn bà ngày hôm nay thật sự cũng muốn có con mà có không được.
Many ladies out there today want to have children but are unable to.
Anna cũng vậy nữa, muốn có con vô cùng nhưng mà đi lên cầu khẩn Đức Chúa Trời rất nhiều năm mà cũng không có con.
And Hannah wanted that. She went up to the temple of God to pray each and every year but was unable to get a son.
Và khóc lóc cùng với chồng nàng.
And was praying and crying to her husband.
Chồng nàng yên ủi cô.
And her husband comforted her.
Nhưng mà cô cũng chưa thỏa mãn.
But she was still unhappy.
Một người đàn bà không có con hình như là thiếu mất một cái sự gì lớn nhất trong cuộc đời của mình.
A woman who does not have children has somehow missing a big piece of her life in her.
Mà chỉ những cái câu chuyện rất đặc biệt, không phải là cô không có con, nhưng mà những người trong dân làng khiển trách cô.
And it wasn't because she couldn't have children. The hard part was that the people inside her village was ridiculing her.
Chúng ta hãy xem trong 1 Samuel câu đoạn 1 câu số 6 nói rằng.
In verse 6.
Khi phân bì nàng khôn xiết trêu ghẹo nàng, có nghĩa là có người khác trêu ghẹo nàng, để dục nàng lầm bầm vì Đức Giê-hô-va để khiến nàng son sẻ.
And her rival was provoked her severely and to make her miserable because the Lord had closed her womb.
Có những người khác có thể mà khinh dễ cô.
There are many people who were ridiculing her.
Nói rằng Đức Chúa Trời không còn thương cô nữa.
Saying that God doesn't love you anymore.
Và nói cô đang bị rủa sả cho nên cô không có con.
Maybe you've committed that sin and God doesn't want to bless you.
Cho nên thương bà chị em, cô Anna rất buồn.
And ladies and gentlemen, Hannah was very sad.
Và chồng của cô hàng năm đưa cô lên đền thánh để cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời.
And her husband would bring her yearly up to the temple of God.
Để dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời.
To give sacrifices to God.
Và cầu khẩn Chúa.
And would plead to God.
Mà thương bà chị em, một người đàn bà đã bị xã hội khinh dễ.
And ladies and gentlemen, when a woman is criticized by society,
chỉ có muốn có con thôi.
She only wants a son.
Ngày hôm nay có những người mẹ đã bị người khác khinh dễ.
And today there are many people who ridicule your mom.
Và đôi khi chúng ta cũng xem thường điều đó.
And sometimes we just see it as a simple thing.
Chúng ta không nghĩ rằng mẹ chúng ta phải trải qua biết bao nhiêu đoạn đường.
But we don't realize the sacrifice and hardship that she went through.
Để của mình chào đời. So biết bao nhiêu khổ cực.
So that we can be born into this life.
Thương bà chị em, nhưng mà Anna sẵn sàng để sinh Samuel.
But ladies and gentlemen,
muốn có con.
She still desired for a son.
Cho nên ngày hôm nay, nếu người mẹ mình bị thiên hạ nhạo báng, chúng ta cần phải nói rằng, mẹ ơi, nếu thế gian nhạo báng mẹ đi nữa, con vẫn còn thương mẹ.
We need to learn how to humble ourselves where if the world rejected your mother, you would still love your mom.
Nếu ai chỉ trích mẹ gì nữa, con vẫn thương mẹ.
if they talk bad things about her, we would still love our mom.
Đó là điều thứ nhất chúng ta cần phải học hỏi.
And that's the thing that we need to learn.
Anna phải trải qua những đoạn đường đó.
Hannah had to go through hardship.
Bây giờ cái phần thứ hai là Anna với chồng đi lên cùng với Đức Chúa Trời.
And so we see in the story that Hannah went up to the temple of God with her husband.
Và đây là đi đến hàng năm.
And they came yearly.
Và cầu khẩn rằng để Chúa ban phước.
To ask and plead with God for blessing.
Nhưng mà năm nào Anna cũng than phiền với chồng mình.
But every year she would just go home and cry to her husband.
Tại sao?
Why
em không
is
có
it
con?
That I don't have a child?
Tại em hay là tại anh?
Is it because of me or you?
Thương bại cho em, than phiền cùng với những người đời.
She's pleading with her significant half.
Nhưng mà nhiều năm không có lợi ích gì cả.
But many years pass by and it's useless.
Cho nên Anna kỳ này than phiền với Đức Chúa Trời.
And so this time she decides to plead with God.
Cầu khẩn với Đức Chúa Trời.
Asking God.
Chắc chắn Ngài có biện pháp.
Maybe you have the solution.
Thương bại cho em, không có điều gì khó với Đức Chúa Trời cả.
Ladies and gentlemen, nothing is hard in the hands of God.
Các bà mẹ hãy đến cùng với Đức Chúa Trời.
Mothers, I encourage you to come before God.
Đôi khi chúng ta nuôi dưỡng con mình, điều đó rất khó trong cuộc đời này, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ bỏ cuộc.
You know, there are challenging times to raise up your sons and daughters during this time.
Chúa nói đừng bỏ cuộc.
And God says don't give up.
Hãy cầu khẩn danh ta.
Ask it, leave it in the hands of God.
Có phải không cô Đào? Cô Đào right trải now qua những đoạn đường, cô Đào sẵn sàng kêu thánh cầu nguyện cho con tôi.
My mom would often ask God to pray for me.
Bao nhiêu người mẹ tiếp tục cầu nguyện cho con mình.
Many countless moms have asked Pastor Vin to pray for their children.
Thưa mẹ, lời cầu nguyện chúng ta sẽ không vô ích đâu.
Ladies and gentlemen, your prayers would not be in vain.
Tất cả những lời chúng ta cầu nguyện Chúa đều nghe cả.
Anything that you pray to God, He will hear.
Đó là người mẹ nên trình bày cho Chúa.
And God is there is a mom that leaves it in the hands of God.
Để trình bày cho các người con. Các người con có biết rằng mẹ thao thức nửa đêm để cầu nguyện cho mình không?
Do you know that your mothers pray in a night in the middle of the night for your safety, for
chờ
your
đợi con mình về đêm khuya.
So that when you come home late night,
không biết là con mình sẽ lái xe về hay là xe cảnh sát về để báo tin cho con mình.
Because she's wondering if you will step into the doors or is it the police officer that will step to the doors.
Hầu như nhiều mẹ phải trải qua những đoạn đường.
And
đó.
It seems as if there are many moms that face that situation.
Các người con có hiểu không?
Do you understand that, children?
Các người con đi chơi mà không biết chuyện gì xảy ra.
Do you understand that when you go out is much more than leaving the house?
Người mẹ thức đêm khuya ngóng chờ con trở lại về.
Your mother is praying in the middle of the night for your safety.
Cho nên thông cảm rằng mẹ mình còn vặn đèn để chờ mình về, đó là lúc đà mẹ đang thao thức cầu nguyện cùng với Chúa.
And please understand that when you come home at night, there's that light in the house. It's because she's praying for you.
Hãy nói cùng với mẹ mình ngày hôm nay, cảm ơn mẹ đã cầu khẩn cho con được bình an cho đến ngày hôm nay.
Please tell your mother that you love her today, that you appreciate the sacrifices that you have for her.
Tiếp theo câu chuyện trong sách Samuel nói rằng đoạn 10, câu 10, xin lỗi câu 10. Anna lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va vừa tuôn tràn giọt lệ.
And we read in verse 10, and she was in bitterness of soul, and prayed to the Lord and wept in anguish.
Đó là người mẹ trải qua tuôn tràn giọt lệ cho những người con.
And that is a mom that seeks the Lord.
Nhưng mà tất cả những lời cầu khẩn gì đến Chúa, Chúa đều trả lời cả.
And every prayer offered to God, he hears and answers.
Và Chúa đã ban cho anh em một con trai.
And God gave Hannah a son.
Chúng ta hãy xem ở trong 1 Samuel đoạn 1. Và chúng ta thấy rằng câu số 20.
In verse 20, in verse chapter, in chapter 1.
Đương trong năm, Anna thọ thai sanh một con trai đặt tên là Samuel.
And so it came to pass the process that time that Hannah conceived and bore a son called his name Samuel.
Đương trong năm có nghĩa là sao? Họ đi đến cùng với Đức Chúa Giê-hô-va chỉ một năm một lần thôi.
And this happened in a process of years that they would come up to the temple for once a year.
Cho nên trong năm đó vừa cầu khẩn Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời đã ban cho.
And within the year that she submitted herself to God, she received Samuel.
Quý vị nghĩ tưởng tượng, Anna vui mừng biết bao.
Can you imagine how happy Hannah was?
Thấy mình mang thai mình mừng, mình cho cả làng cả xóm biết là mình có con rồi.
Can you imagine her figuring out that news that she would go out into the village and praising God for her blessings.
Ngàn không nghĩ đến cái vấn đề mà mang nặng đẻ đau như thế nào.
She doesn't go through thinking about, oh, I'm going to go through so much pain.
Ngàn không nghĩ đến vấn đề mà khổ cực nuôi con như thế nào.
She doesn't remember, she doesn't even think about how hard it will be.
Ngàn quên những sự chỉ trích của những người.
She forgets all the ridicule that she's faced.
Điều quý nhất, hạnh phúc nhất là mình sẽ có con trai.
But all she worries, all she cares about is that she will have a son soon.
Ở trong cái lúc mà cầu nguyện ở đây đến đền thờ của Đức Chúa Trời á, Anna nói rằng nếu Chúa cho con trai đầu lòng, con sẽ dâng cho Chúa.
You know, when she prayed that prayer, she promised God. She said that if you give me a child, I will dedicate that child to you.
Thưa mọi người, nếu quý vị hứa đến Đức Chúa Trời, quý vị nghĩ rằng Chúa Trời quên không?
Ladies and gentlemen, no. If you promise God, do you think that God would forget about it?
Và Chúa muốn mình đừng quên nữa.
And God wants you not to forget.
Đôi khi Anna vui mừng có đứa con, đôi khi quên lời hứa nguyện đó.
And sometimes she's overjoyed that she forgets that promise that she made for God.
Thưa bà chị em, bây giờ tới lúc Anna sinh được con trai rất mừng.
But ladies and gentlemen, she's given birth to Samuel.
Vui mừng không có điều gì mà vui mừng hơn trên đời này bằng có đứa con.
And it was so unexpressible that it is the most happiest thing on this planet Earth.
Quý vị biết không? Quý vị là người làm con, đó là điều vui mừng nhất quý vị nên có, vì người mẹ vui mừng đó con có mình. Bất cứ mình sanh ra, tật nguyền đến đâu, đẹp đẽ hay xấu đến đâu, người mẹ vẫn vui cười.
And you know, when you were born, regardless if you were ugly or good looking, your mother loved you. Regardless if you had 10 toes or 8 fingers, it does not matter because she loved you.
Người mẹ vui mừng bất cứ hoàn cảnh nào.
And she was happy in every condition.
Bây giờ đến lúc cái câu chuyện nó hấp dẫn đây.
And this is where the suspense starts.
Người mẹ mà có một điều quý nhất mà Chúa đã ban phước rồi thì muốn ôm giữ lấy.
And when a mother receives the most blessed thing, the most happiest thing that make her happy, she does not want to give it up.
Và hàng năm á, người chồng nói rằng thôi đi lên để giống như là đã lời hứa nguyện của bà đó, nên để dâng Samuel cho Chúa.
And every year her husband would convince her that she needs to, let's go up to the temple to dedicate Samuel.
Và Anna lựa tất cả lý lẽ để không dâng.
But Hannah would come up with every excuse to not take Samuel away.
Đây là một lý lẽ đây. Câu số 22. Nhưng Anna không đi lên vì nói cùng chồng rằng khi đứa trẻ dứt sữa, tôi sẽ dẫn nó lên để nó ra mắt Đức Giê-hô-va và ở đó luôn. Câu số 22.
In verse 22 it says that, but Hannah did not go up, for she said to her husband, I will not go until the child is weaned, and I will take him that he may appear before the Lord and remain there forever.
Cho nên rằng con nó còn nhỏ quá, vẫn còn bú sữa, cho nên ở nhà đừng có lên viếng Đức Chúa Trời.
So he says that he's too young to go out. Let me keep him here for a few more years.
Cho nên ông chồng đi một mình.
And so the husband would go up in the temple by himself.
Rồi năm sau kêu Anna dẫn Samuel lên cùng với Đức Chúa Trời, Anna cũng từ chối nữa.
And so next year he would do the same and ask for Samuel, but he said no.
Thưa mọi người, nếu người mẹ từ chối nhiều lần như thế, quý vị nghĩ cái cảm xúc của người mẹ như thế nào?
And if a mother refuses that many times, what does it tell about how she felt about Samuel?
Không, giống như là mình giao cho Chúa là mình mất cái Samuel cả đời mình.
She felt as if, you know, some mothers feel as if we dedicate our children to God that we would lose them.
Đó là trải qua Anna.
And that is what Hannah felt.
Thưa mọi chị em, tôi không biết quý vị người bác mẹ nuôi con bao lâu người con mới dứt sữa.
You know, I don't know how you raise your son, but how old is until how old until he's old enough?
Không còn bú sữa mẹ nữa. Bao lâu?
Until he starts drinking his mother's milk.
Một năm.
How old? One year.
Hai năm.
2 years.
Ba năm.
3 years.
Ba năm. Hai năm năm.
Is it 5 years?
Có những đứa con vẫn còn thích bú sữa mẹ.
There are many children out there that loves drinking
his mother's
milk.
7 năm, 10 năm. Tôi không biết Samuel như thế nào, nhưng mà ông sống rất nhiều năm trước khi mà Anna cho Anna Samuel lên.
I don't know how many years it was, but it sure was a lot of years for Hannah.
Thưa bà chị em, Anna muốn giữ Samuel lâu chừng nào tốt chừng đó.
And Hannah wanted to keep Samuel as long as she could.
Quý vị nghĩ được mẹ cảm giác như thế nào khi mà giao cho Đức Chúa Trời?
How does the mother feel when she gives her son to God?
Trở lại trong ngôi làng, người ta cũng chỉ trích bây giờ mình không còn có con nữa.
And when she was being ridiculed that she couldn't have a child, and now she doesn't have a child anymore.
Nhưng mà Anna nhớ rằng hãy tuân giữ lời hứa mà mình hứa cùng với Đức Chúa Trời.
But Hannah remembers that I must keep the promise that I've made to God.
Tin tưởng rằng Chúa sẽ ban phước cho mình.
Remembering that God will provide.
Cho nên cái phần thứ ba là người mẹ sẽ dâng con mình cho Chúa.
And the third point is that the mother submits to God.
Ở trong cái bài học này, không phải là chỉ dâng cho Chúa, nghĩa là giao trọn con mình vào đền thánh mà hầu việc.
It doesn't mean that dedicating your child into being a pastor.
Nhưng mà khi mà làm một cái lễ dâng con, chúng ta dâng lên cho Chúa để Chúa sử dụng và ban phước cho con của mình.
But dedicating your sons and daughters into God so that He may use their talents for God.
Bao nhiêu người sợ dâng con cho Chúa?
Many people are afraid of dedicating their children.
Sợ Chúa giành giật con mình ra khỏi bàn tay mà Chúa ban phước cho mình.
That they would take away their children out of their hands.
Và thương bà chị em, đừng nghĩ điều đó.
But ladies and gentlemen, don't think like that.
Chúa ban phước cho chúng ta nhiều hơn là chúng ta tưởng tượng.
God will bless you more than you can imagine.
Hãy giao cho Chúa, Chúa sẽ ban phước cho Samuel rất đặc biệt.
Give to God and God can bless you.
Khi mà Ana thấy Samuel được Chúa dùng thì cả gia đình đều theo Chúa.
And you know what, when the mother saw that Samuel was using God in such a special way that it converted the whole family.
Quý vị nhớ không, có câu chuyện mà Chúa đã kể rằng một người tin Chúa thì gì? Cả gia đình đều được cứu.
And there's a saying that in the Bible that Jesus said, if one member believes in God, then the whole family will be faithful to God.
Tôi có một cái cảm xúc như thế, mà khi mà Chúa đã kêu gọi tôi và cha mẹ tôi dâng tôi cho Chúa, thì tôi cảm giác là cả gia đình tôi trở lại cùng với Chúa.
And in my own testimony that when I dedicated myself to God, the whole family dedicated to God.
Cả dòng họ biết đến Chúa.
The whole family knew of God.
Có phải là Chúa cứu những người đó hay không?
Was that that God saved them?
Điều còn hơn nữa là Chúa đã sử dụng Samuel để làm lợi ích cho đất nước.
And God used Samuel in such a way that was beneficial to the world.
Chúa đã ban phước cho Samuel đi giảng đạo để nhiều người biết đến Chúa.
And He sent Samuel out to preach the gospel of God to
them. Cho nên chúng ta dâng những điều nhỏ cho Chúa, Chúa sẽ nhân đôi cả ngàn lần hay là gấp ba lần.
And when we dedicate to God our in the small things, God is able to multiply that.
Hãy dâng cho Chúa đi.
Give to God.
Hãy nâng cậy đưa giao phó con mình cho Chúa đi.
Give your sons and daughters to God.
Có những lúc Chúa nuôi con mình còn hơn là mình, phải không?
And sometimes God raises them in a better way than you can ever raise them.
Và thương bà chị em, hãy giao phó cho Chúa.
Give your children to God.
Đừng trở ngại, đừng có ngại ngùng gì.
Don't turn back on it.
Điều thứ tư, quý vị nghĩ Anna bây giờ về ngôi làng mình sẽ buồn tủi không?
And fourth point, you must have thought that she came back very sad.
Không còn có con nuôi nữa.
Came back thinking I don't have a son anymore.
Không còn thấy nó trưởng thành nữa.
We'll never see him grow.
Không còn đưa nó lên sân hoa nữa.
We'll never see escort him out.
Thưa bà chị em, cái điều vui mừng ở trong sách một Samuel đoạn 2 câu số 21.
In chapter 2 verse 21.
Đức Giê-hô-va đối xem Anna và Chúa đã ban phước như thế này. Nàng thọ thai và sanh ba con trai và hai con gái, và còn gả trẻ Samuel khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va.
And when Hannah was faithful to God, it says in verse 21 that the Lord visited Hannah so that she conceived and bore three sons and two daughters. Meanwhile, the child Samuel grew before the Lord.
Chúng ta thấy rõ ràng chưa? Giao phó cho Chúa, Chúa sẽ còn ban phước thêm nhiều nữa.
We see that when we give ourselves to God, that God will bless even more.
Thưa bà chị em, đó là cái ơn phước mà các bà mẹ sẽ nhận lấy khi mà chúng ta giao phó cho Chúa.
And mothers, I encourage you that is the type of example of how God blesses when we dedicate ourselves.
Và khi mà người mẹ dâng con mình cho Chúa để hướng dẫn, thì người con đó sẽ trở thành sự khôn ngoan và giúp đỡ cho nhà Chúa.
When a mother dedicates her child to God, he is a beneficial to not only the family but the whole entire world.
Và Kinh Thánh nói rằng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời thì mọi sự sẽ thêm vào đó.
And it is written that seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you.
Thưa bà chị em, chúng ta trải qua giống như đoạn Kinh Thánh này.
And this is the life that we face according to the Bible.
Và người mẹ đã hy sinh rất nhiều, cho nên ngày lễ mẹ các người con phải hiểu điều đó.
And your mother has sacrificed so much. Please understand that.
Và đôi khi người mẹ không bao giờ kể hết.
And sometimes she might not ever explain everything.
Để qua câu chuyện một người mẹ hy sinh để phỏng da mặt để cứu con của mình.
And we see in the skit that a mother would sacrifice and burn her face just so she could save her son.
Mà người mẹ không bao giờ kể cho con mình tại sao.
But the mother never explained to her the reason why.
Chúa Giêsu chúng ta cũng như thế.
And Jesus is the same way.
Chúa Giêsu chết cho mình nhưng mà không bao giờ kể công lao.
He would die for you, but he would never explain it to you.
Chúa sẵn sàng để hy sinh trên thập tự giá để chúng ta có sự sống đời đời mà đôi khi chúng ta không hiểu biết điều đó quý giá như thế nào.
He went up on a cross and died for humanity, but we will never truly understand it.
Quý vị biết không, càng ngày chúng ta thương mẹ chừng nào thì càng lúc đó chúng ta càng thương Chúa nhiều hơn thế.
Ladies and gentlemen, the more that you love your mom, then the more that you will fall in love with Jesus.
Nếu không có Chúa thì chúng ta không có người mẹ thương yêu chúng ta ngày hôm nay.
If there is no God, then there would be no mother.
Nếu không có người mẹ chúng ta không có ngày hôm nay.
If there is no mother, then we would not be here today.
Cho nên Chúa đã ban phước cho một mẹ một thiên chức rất lớn.
So God has blessed mothers in a special way.
Cho nên thưa các người con,
so I encourage you.
Đây là những lúc chúng ta cần phải nhớ ơn mẹ của mình.
This is the time that we need to recognize and remember our mothers.
Tất cả giây phút trong cuộc đời.
Every single second in our life.
Những sự hy sinh đã trải qua để giúp đỡ cho mình.
Remember the sacrifices that she has bestowed upon you.
Và càng ngày chúng ta thấy sự hy sinh của mẹ mình.
And you will soon grow and understand her love.
Thì càng ngày quý vị sẽ hiểu được sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu.
And every day you will understand the love of God.
Sáng nay xin mời các bà mẹ đứng lên muốn cầu nguyện đặc biệt.
Today I want to encourage all the mothers to stand up right now and I want to pray a special prayer for you.
Amen.
Amen.
Hãy cứ đứng lên, mạnh dạn đứng lên. Go ahead, go ahead. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng.
Father in heaven.
Trước sự hiện diện của Chúa đây.
Here before your throne.
Đây là những các bà mẹ Chúa đã ban phước cho thiên chức đặc biệt.
These are the mothers that you've bestowed on in a special way.
Và chắc chắn là các bà mẹ không thể nào mà làm hết những công việc Chúa giao phó cho.
And for certain, there is no way that a mother can do all that you have asked her to do.
Nhưng mà Chúa ban phước cho quyền lực.
But you will provide the strength.
Chúa ban phước Đức Thánh Linh.
You will provide with the Holy Spirit.
Mỗi lần các bà mẹ gặp sự khó khăn, kêu cầu Đức Chúa Trời.
And whenever that she encounters hardship, that she will plead to you.
Rồi mỗi lần khi mình thấy bế tắc, mình cầu khẩn Chúa ơi cứu con của mình.
And whenever she prays that prayer to save her children.
Và thường đưa con vào nhà thờ.
Then when she brings her children to church.
Họ đọc kinh thánh cho nó.
And reads her the Bible verses to her children.
Để trên đường chúng nó đi sẽ không lìa khỏi Chúa.
So that when they walk their own path, they will not drift away from you.
Để khi chúng đi biết về Đức Chúa Trời.
And so that they can discover you.
Và biết ơn là mẹ của mình đã hy sinh cho mình.
And we recognize the sacrifices that their mothers have placed upon them.
Hy sinh đời sống của mình.
Sacrificing their lives.
Hy sinh sắc đẹp của mình.
Sacrificing her beauty.
Và hy sinh thời gian của mình.
Sacrificing her time.
Và đôi khi có những bà mẹ đã hy sinh mạng sống của mình.
And sometimes mothers sacrifice their own lives.
Xin Ngài đổ ơn phước của Ngài đặc biệt trong ngày lễ này.
May you bless them on this special day.
Đẩy người mẹ vững vững niềm tin.
So that they can may stay faithful to you.
Mỗi lúc nào cũng nhờ Chúa dẫn dắt.
Always relying on God to lead them.
Để nuôi dưỡng con mình.
To raise their children.
Lớn lên thành tài.
So that they can become great.
Lớn lên phục vụ Chúa.
Great in the sight of God.
Và lớn lên làm sáng danh Ngài.
To glorify His name.
Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời.
We pray all this in Your name, we pray.
Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Rồi xin mời các bà mẹ ngồi xuống. Bây giờ kế tiếp, xin mời các người con đứng lên.
And at this moment, we want to ask the sons and daughters to rise up. We want to pray.
Và chúng ta cũng cầu nguyện để chúng ta có một cái tấm lòng biết ơn với mẹ mình.
And we want to pray in a special way that brings a sacrifice and acknowledge them.
Kính lạy Đức Chúa Trời.
Father in heaven.
Chúng con là những người con dại khờ.
We are a children that is not deserving.
Có những lúc chúng con nói những lời phật lòng cùng với mẹ chúng con.
And sometimes we say harsh words to our mothers.
Xin Chúa tha thứ cho chúng con.
May you forgive us of our sins.
Có đứng đôi khi chúng con xa nhà không trở về thăm mẹ chúng con.
There are many times we drift away from the house but never come back.
Chúng con hãy trở lại.
May you bring us back.
Chúng con thấy sự hy sinh của mẹ chúng con cho chúng con.
We see the sacrifices that you've given our mothers.
Xin Chúa khải thị chúng con thấy rằng chúng con cần phải thương yêu mẹ chúng con nhiều hơn nữa.
May you help us realize that we need to love our parents even more.
Giúp đỡ chúng con thường xuyên nói con thương mẹ rất nhiều.
That remind us that we need to frequently say that we love our mothers.
Ô Chúa ơi, nếu không có những người mẹ dẫn dắt chúng con, chắc chắn là chúng con đã bị lạc lối rồi.
If there was not a mother to lead us, definitely we would have been lost.
Chắc chắn chúng con xa Chúa.
Definitely we would have drifted away from you.
Và chắc chắn chúng con không được sự cứu rỗi.
And definitely we would not be saved.
Chúa ơi, giúp đỡ chúng con có tấm lòng nhớ ơn mẹ chúng con.
Father in heaven, give us a heart that desires to love them.
Và gần gũi với mẹ chúng con trong tuổi già.
Draw us nearer to them in their old age.
Để giúp đỡ mẹ chúng con.
To help them in everything.
và cầu nguyện cho mẹ chúng con.
To pray for our mothers.
Để gần gũi đến Chúa.
So that they can become closer to God.
Để khi Chúa trở lại.
So that when you come again.
Chúng con cùng nhau trở về thiên quốc.
We will come together back home in the kingdom of heaven.
Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời.
We pray all this in your name and pray.
Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.